Chúng ta tìm hiểu về một cái nhân cách khiêm tốn trước đây. Chúng ta tìm hiểu về một cái nhân cách là nhân cách khiêm tốn nha. Nhân cách khiêm tốn. Đầu tiên các anh chị coi ngẫm lại thử ai, tại sao mà người ta khuyên chúng ta là nên có đức tính khiêm tốn? Người ta dùng thành thành đức tính luôn á, nhưng mà bản chất nó là nhân cách. Các anh chị, tại sao người ta khuyên mình khiêm tốn các anh chị? Tại sao người ta khuyên mình khiêm tốn? Tại sao mà ai cũng khuyên mình phải có sự khiêm tốn hết? Và tại sao á là người ta không thích những người thiếu sự khiêm tốn? Người ta không có thích người có thiếu cái sự khiêm tốn. Tự ti các anh chị cũng không thích nè. Một người tự ti quá cũng không thích nè. Có một cái sự ngạo mạn quá thì sao? Các anh chị cũng không thích. Và người ta rất thích người khiêm tốn. Nhưng mà ngày xưa tới giờ á, ít ai để ý sự khiêm tốn là gì, ít ai để ý. Ví dụ như mình làm một cái điều gì đó, làm sao để mình bộc lộ ra được sự khiêm tốn, làm sao mình đang biết mình có khiêm tốn hay không, các anh chị ạ. Làm sao để mình biết mình có khiêm tốn hay không? Các anh chị đã từng có nghi vấn này chưa? Làm sao biết mình là con người có khiêm tốn không trời? Làm sao biết mình có khiêm tốn không ta? Người ta đánh giá mình thằng này nó khiêm tốn đúng không? Hay sao? Ta đánh giá mình cái người này khiêm tốn. Hả? Để biết được cái người không cần nói bất kỳ cái gì, các anh chị vừa nhìn người đó, các anh chị nói người này khiêm tốn thì làm sao? Không nhận mình là giỏi nhất à, cũng chưa chắc ngàn. Làm sao để mình có thể đón được người đó có cái nhân cách khiêm tốn hay không? Dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu nhận biết con người đó là người khiêm tốn. Dấu hiệu nhận biết, làm sao để biết người đó khiêm tốn? Các anh chị nhớ trong năm điều Bác Hồ dạy á, các anh chị có khiêm tốn thật thà dũng cảm không ạ? Có cái đoạn á, các anh chị nhớ không? Nhớ cái khiêm tốn thật thà dũng cảm không? Biết tại sao bác dặn chúng ta khiêm tốn không? Các anh chị ghi cho anh chị dấu hiệu hen, dấu hiệu nhận biết hen. Các anh chị dấu hiệu nhận biết của khiêm tốn nè. Cái người á, các anh chị ghi câu này đi, rồi chúng ta sẽ luận gì nói hen. Các anh chị giúp đỡ toàn ghi câu này. Góp đủ tiền tập hợp người. 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 Đủ sự độ lượng. Đủ sự độ lượng. Đủ sự độ lượng. Được người. Đủ sự khiêm tốn. Thu phục người. Và đủ sự đi trước dẫn dắt người. Góp đủ tiền tập hợp người. Đủ cái sự độ lượng được người. Đủ cái sự khiêm tốn thu phục người. Đủ sự đi trước dẫn dắt người. Góp đủ tiền tập hợp người. Đủ cái sự độ lượng được người. Đủ cái sự khiêm tốn thu phục người và đủ cái sự đi trước dẫn dắt người. Dựa vào các câu nói đó đó, các anh chị có thể đoán được, vậy thì một người có sự khiêm tốn thì sao? Anh chị, một người có sự khiêm tốn thì sao? Đó là thu phục được nhiều người. Vậy thì kẻ có nhiều người đồng hành với cái người đó. Vậy thì quanh năm suốt tháng chúng ta sống, làm gì cũng không ai đồng hành cùng chúng ta, thu phục hết, thì coi như chúng ta có thiếu thiếu nhân cách khiêm tốn. Khỏi nói nhiều nữa. Dù chúng ta nói chúng ta rất là khiêm tốn, nhưng mà không có con người thu phục bên cạnh mình để làm điều gì đó, có nghĩa là nhân cách này chúng ta thiếu. Được chưa? Cái thứ hai, anh chị ghi bước thứ hai để nhận dạng, đó là những con người đồng hành cùng người đó đó đều vượt trội. Là những con người đồng hành cùng những người đó đó là những con người vượt trội lên. Những con người đồng hành cùng những người đó là những người vượt trội. Họ không phải vì sự vượt trội của người ta trước khi đến với người đó, mà là sau khi đồng hành cùng người đó thì họ trở nên vượt trội lên. Họ tiến bộ và phát triển hơn so với xưa khi đến với người khác, đến không có khi đến chưa đến với người đó. Thì hai yếu tố đó đó là hai yếu tố nhận dạng cơ bản nhất để các anh chị biết người đó có sự khiêm tốn hay không. Còn để mở miệng ra nói khiêm tốn hay không khiêm tốn, hiện nay xã hội rất là khó định. Các anh chị nắm ý này ha. Còn mình để trở thành người có nhân cách khiêm tốn này thì chút xíu mình sẽ làm. Nhưng các anh chị nhận dạng đó. Nhận dạng dù nhìn thấy người đó có cái gì đó, nhưng mà họ đã giữ được cái nhân cách khiêm tốn trong mắt của ai, nên họ mới thu phục được người ta. Còn có thể họ không thu phục mình là bởi vì nhân cách khiêm tốn của họ không bộc lộ mình với mình. Hiểu ý này không cả nhà? Cả nhà hiểu không? Nhân cách mà trong mắt của người khác đánh giá. Các anh chị hiểu ý này không ta? Các anh chị hiểu ý ví dụ nè ha. Đánh giá người này, đánh giá người này như thế này, người kia đánh giá như thế kia. Thì bây giờ mà nếu mà chúng ta không có thu phục được ai bên cạnh mình hết trơn luôn, làm hoài cái gì cũng một mình lủi thủi hoài thì khỏi nói nhiều nữa. Các anh chị à, anh chị, không có cái gì gọi là khiêm tốn trong con người mình hết, không có nhân cách đó, nên cuối cùng không thu phục được ai. Thừa nhận liền, kiểm thảo bản thân và rèn luyện nó, được không? Kiện toàn nó được chưa? Anh chị hiểu ý Toàn nói không? Được không? Nắm được ý này không? Thấy mà làm cái gì hoài mà lủi hủi làm một mình, trời ơi, có nghĩa là gì? Mình không biết bỏ tiền ra để tập hợp con người lại, rồi mình cũng không có độ lượng để được người, và mình cũng không có khiêm tốn để thu phục người, và mình cũng không đi trước để dẫn dắt người nữa, nên tối ngày làm cái gì cũng lủi hủi một mình làm, là do mình thiếu những cái đó. Vậy thì một trong những cái đức tính để có thể thu phục được con người và gánh vác đồng hành cùng mình để làm việc, đó là khiêm tốn. Rồi người khiêm tốn giấu người xung quanh đó, đồng hành cùng họ ngày càng phát triển và vượt trội hơn. Còn người thiếu đức tính khiêm tốn, thật sự khiêm tốn, ban đầu có sự khiêm tốn để thu phục người ta, đem tiền về, đem tiền gom người ta về, thuê người ta, nhưng cuối cùng từ từ á, trong mắt của người đó càng ngày những người xung quanh càng dở hơn không à, và không có thu phục được họ, họ theo nhưng mà không có phục, thì chưa gọi là khiêm tốn. Là bởi vì bạn đang dùng của cải vật chất tiền của để dụ dỗ đồng hành cùng tôi, đồng hành, vậy thì chưa có phải là khiêm tốn. Theo nhưng không phục thì người đó thiếu khiêm tốn. Có hiểu ý này không? Cả nhà hiểu cái ý là có rất nhiều người bỏ tiền ra để tập hợp con người về nhưng người ta không có phục không? Và đơn giản để người ta bỏ đi không? Bởi vì thiếu cái sự khiêm tốn. Được không? Rồi sau đó người ta phục rồi, người ta bắt đầu phát triển hơn, vượt trội hơn nữa. Và từ khi gần cái người đó, người ta bắt đầu phát triển lên. Vậy thì cái người đó có đức tính khiêm tốn. Hiểu ha? Dấu hiệu nhận biết đó. Vậy thì làm sao để hiểu được cái này để mình làm được đây? Mình có đức tính khiêm tốn nó lợi ích lắm. Tại vì mình muốn làm gì trong tương lai, cái nhân cách này rất đặc biệt, giữ được duyên lành. Đây là một trong những nhân cách đặc biệt giữ được duyên lành. Nhân cách này cộng với nhân cách của sự chân thật, là các anh chị thấy con người bên cạnh của họ trung thành đồng hành cùng họ khủng khiếp lắm. Mà nhân cách bao dung mà có nữa ha, nhân cách yêu thương có nữa, nhân cách trân trọng biết ơn có nữa, và nhân cách trí tuệ có nữa ha, thì các anh chị thấy nó khủng khiếp. Và nhân cách niềm tin, nhân cách hy vọng và nhân cách vui vẻ nữa thì khủng khiếp, không thể hình dung. Hiểu ý này không ta? Các anh chị hình dung nè, cái duyên lành nó được giữ lại á, để mình có thể kích hoạt được tất cả những quả như ý trong tương lai, với điều kiện mình phải có nhân cách. Thì một trong những cái mà thu phục được con người và kích hoạt con người xung quanh mình á, để kích hoạt được tài năng của họ lên á, phát huy được, là nhân cách khiêm tốn. Mà khi nhân cách khiêm tốn có rồi, nhân cách chân thật có nữa, nhân cách ha, nhân cách bao dung có, thì chúng ta được người này, nhân cách yêu thương, các anh chị thấy con người đến với mình dữ không? Rồi nhân cách trân trọng biết ơn nữa, nhân cách trí tuệ nữa, trời ơi nó đã. Duyên lành khởi nên các dự án nào các anh chị phát huy lên cũng có con người đồng hành, là bởi vì chúng ta kiện toàn được nhân cách. Hiểu tới đây? Hiểu tới đây không? Hiểu em? Rồi bắt đầu dấu hiệu nhận biết rồi, bây giờ tôi muốn xây dựng cái nhân cách khiêm tốn thì tôi làm sao? Được không? Các anh chị kêu Toàn vẽ tam giác hiện thực nhưng mà Toàn không thích vẽ nó. Toàn, các anh chị tự vẽ thành tam giác hiện thực sao nghe. Toàn sẽ nói các anh chị đâu là vật chất, đâu là thông tin, đâu là năng lượng ha. Nhưng mà cho Toàn vẽ theo ý của Toàn cái. Rồi, mình chú thích vô hen, chú thích vô lúa. Vẽ cái gì không biết, các anh chị chú thích vô là quan trọng nhất. Rồi, đó là cái hình tượng đầu tiên ha. Cái hình tượng đầu tiên. Rồi, các anh chị vẽ tiếp cái hình tượng tiếp theo giúp Toàn. Đây, canh ghi cái chữ vô đây giúp Toàn. Ghi chú. Chữ ngu vô ngoặc kép giúp Toàn. Rồi, một câu bên dưới. Thành tựu. Do người. Thành tựu do người. Rồi. Nó được gọi là để có được cái sự khiêm tốn á thì chúng ta có hai cái hình tượng cần thấu suốt, thấu hiểu và một tâm niệm. Thành tựu do người. Rồi bắt đầu mình phân tích nha cả nhà. Đầu tiên là cái hình tượng cây lúa. Ai đã từng thấy rồi cây lúa ngoài đời thật rồi? Các anh chị, cây lúa ngoài đời thật, các anh chị đã từng thấy nó và đã có từng có một cái trải nghiệm nó từ cái lúa non rồi nó mọc lên thành lúa chín rồi nó cúi đầu xuống rồi gặt luôn hết luôn, đã trải nghiệm rồi luôn. Được ha, rồi có chồng rồi thì phải đến vài tuần hỏi các anh chị, cái các anh chị nắm bắt liền luôn à nè. Lúc lên lúa còn non á các anh chị, thì nó vươn lên thật là cao hay nó cúi xuống cả nhà, lúc lúa còn non á, nó vươn lên thật là cao hay là nó cúi xuống? Toàn hỏi các anh chị nghiêm túc à, các anh chị chưa từng trải nghiệm nhưng cũng phải quan sát chứ đúng không, lúa vươn lên có ai đó chưa từng trải nghiệm? Vậy thì nếu lúc lúa còn non mà cúi xuống thì chuyện gì xảy ra anh chị? Lúa còn non mà nó cúi xuống chuyện gì xảy ra các anh chị? Là lúa hư. Lúa còn non mà cúi xuống là lúa hư, đúng chưa, đúng chưa cả nhà? Nhưng mà bây giờ nè, lúa nó chín rồi mà nó còn vươn lên thì theo các anh chị là lúa gì? Lúa lép. Lúa non mà cúi xuống thì người ta sẽ làm gì với nó cả nhà? Nếu lúa non mà cúi xuống người ta làm gì với nó? Người ta nhổ bỏ. Nhổ bỏ đi, người ta đạp xuống, người ta nhổ bỏ, dẫm bỏ đi. Còn lúa, lúa chín rồi mà cái cây, lúa đó nó còn vươn lên thì người ta làm gì? Người ta làm gì cả nhà? Người ta cắt cho con này con kia ăn. Người ta cắt cổ, cắt cây cây đó để cho con này con kia ăn, được không? Hiểu này không ta? Rồi xong rồi đó, hình tượng của khiêm tốn đầu tiên xong rồi đó, hiểu này ông trại? Chưa làm được cái gì hết trơn á, bày đặt tối ngày khiêm tốn, chưa có làm gì hết trơn á, nó chưa có làm gì hết trơn, mình không có làm được gì hết trơn, nhưng mà mình lại tối ngày cúi đầu. Nên cuối cùng người ta nói thằng này nó tự ti, cái người ta chà đạp xuống, chà đạp xuống dưới. Nên là những người không làm được gì mà còn không biết vươn lên nữa để cho người ta biết nữa thì coi như lúa đó nó chưa sao à, nó hư nên ta đạp đi. Còn ông nào mà đã thành tựu rồi mà lại sao à, mà lại không biết cúi xuống bị ta cắt, được không? Hiểu ý này được không? Nên nhưng mà hồi xưa tới giờ mình hiểu sự khiêm tốn là cúi đầu, khiêm tốn không có cúi đầu, khiêm tốn á là vươn lên đúng lúc các anh chị à, vươn lên đúng lúc và cúi xuống phù hợp, chứ không có cúi đầu nha, đừng hiểu lầm khiêm tốn là cúi đầu. Vươn lên đúng lúc và cúi xuống phù hợp, không phải là tùy người mà là tùy hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ các anh chị sống ở thành thị, các anh chị có những thành công tương đối ở thành thị thôi, nhưng mà về quê á, thì đối với bạn bè các anh chị có nhà có xe có cuộc sống tốt đẹp và hầu như thành công, thì khi mà chúng ta về lại quê thì theo các anh chị lúc đó mình nên cúi xuống hay mình nên vươn lên các anh chị? Cúi xuống, dù chúng ta không là gì nhưng hoàn cảnh đó đó, những người xung quanh người ta nhiều sao à, có cuộc sống khó khăn, giống như bây giờ xung quanh ai cũng khổ, giống như mùa Covid vừa rồi người ta không có muốn ăn miếng ăn. Nếu mà ai mà ăn uống thịnh soạn mà chỉ cần live stream lên Facebook thôi thì chuyện gì xảy ra cả nhà? Lúc đó chuyện gì xảy ra? Bị chửi ông trời. Có ngày, trời ơi là trời, người ta không có miếng ăn, bao nhiêu người đói mà người đó mà đưa cái đó lên, hiểu ý ha? Hiểu ý. Vậy tùy tùy cái hoàn cảnh, nhưng mà nếu ai đó có cuộc sống cũng thành công, ví dụ như giờ đó về cái viện tài chính là mình dễ so sánh nhất, là mình dễ lấy ví dụ nhất, các anh chị tích lũy được có khoảng 1 triệu 2 triệu đô la, nhưng mà mấy anh mấy mấy chú mấy bác mọi người trên mình á đều hầu như á là tích lũy được hàng mấy chục triệu đô la hết, tài sản hàng ngàn tỷ hết, thì mình tiếp xúc với họ theo các anh chị, thì các anh chị nên nhoi nhoi lên để cho họ bồi dưỡng cho mình, hay là cúi xuống gần là tôi tôi đã cúi xuống, lúc đó cúi xuống hay nhoi lên nhoi lên, sau đó người ta mới dẫn dắt. Cái đó là thấy đơn giản nhất trong cái việc mà cái cộng đồng con người như vậy được không, anh chị hiểu ý nào không ta? Nhồi lên thì nhồi lên mới được. Ồ, nhưng mà chúng ta không hiểu, người ta kiếm miếng ăn không được, cái bắt đầu là gì, ngay cả tại sao có số người về vùng quê con cái của họ bị người ta ghét, tại vì về vùng quê chơi thì con cái ở vùng quê bị bỏ cù bơ cù bất, ăn còn muốn ăn sao ăn, mình con cái về mình chăm lo cho con quá người ta ghét tại vì đứa nhỏ nó phước báo quá là mình phải khéo một chút xíu được không? Trong một nhóm người có phải mình cúi mà người kia nhoi thì đúng rồi, cái này đúng rồi, thì khi mà mình bộc lộ được cái đó, tại vì khiêm tốn mà thu phục người, mà thu phục người với người ta thích mình, mà nếu mình bộc lộ hoàn cảnh không phù hợp á thì người không ưa mình được ha. Đó là cái đầu tiên của khiêm tốn. Rồi anh chị có hình tượng này chưa, trong đầu có hình tượng này chưa, là vươn lên đúng lúc, cúi xuống phù hợp được không, hình tượng xong ha. Rồi đó là ý thứ nhất. Cái hình tượng thứ hai là hình tượng cái nút like nè, các anh chị gọi là nút like trên mạng xã hội đúng không cả nhà, nút like trên mạng xã hội á, cả nhà để ý cái nút like này không, các anh chị có biết từ khi mà sáng tạo được cái nút like đó trên mạng xã hội thì thế giới này, nhân tài của thế giới đã phát triển vượt trội không, những con người bình thường của nhân loại này trở nên phi phàm, và thế giới này đã thay đổi đến mức không thể hình dung từ khi mạng xã hội xuất hiện nút like. Nếu á mà cho đánh giá về cái sự ảnh hưởng của cái nút like đó đối với thế giới thì toàn sẽ chọn ảnh hưởng cái nút đó làm nền tảng, tại vì ngàn đời nay cái nút đó nó rất hay, nhưng mà cái nút đó là nút ghi nhận, bản chất cái nút đó là nút ghi nhận và biết ơn, cái nút đó là nút ghi nhận và biết ơn đó các anh chị. Cái nút đó là nút ghi nhận và biết ơn vì bạn đã làm gì ạ? Vì bạn đã đưa một cái thông tin lên mạng xã hội á, nếu dùng đúng cái nút đó nó hay lắm, tạo được cái giá trị cho cái người ta, người 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 ta đọc thông tin, người ta nghe. Ví dụ như mình đưa một cái ví dụ như ai đó có làm một cái việc gì đó tạo giá trị cho xã hội, cái người ta coi qua cái đó thấy video đó hay quá, người ta like nó một cái, người ta ghi nhận và biết ơn những gì người đó làm bằng cái comment, sau đó có 1 triệu người mà làm điều đó, thì theo các anh chị, hoặc là có 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người, 10.000 người làm điều đó thôi, thì có phải khuyến khích cái người sản xuất nội dung đó họ càng sản xuất hơn không, họ càng nghiên cứu, họ còn càng làm nhiều điều hơn để tạo ra được nội dung giá trị không cả nhà? Cả nhà có để ý cái này không? Ồ, vậy thì từ khi YouTube ra đời, từ khi Facebook ra đời, từ khi mạng xã hội ra đời, nó khích lệ con người của mình đó, nó khích lệ con người của mình, khích lệ nhân tài trên thế giới phát triển, và khích lệ rất là nhiều người làm những gì tốt đẹp. Ví dụ như từ cái việc mình làm cái điều gì tốt đẹp mình đưa lên, cái có người khích lệ mình bằng cái việc like đi, là họ đang ghi nhận và biết ơn, họ thừa nhận cái việc người đó làm, nên nó sẽ khích lệ cái người đó làm hơn nữa cái điều đó. Anh chị hiểu ý này không ạ? À? Các chị khoan hả, rồi hiểu cái giá trị của nút like trên đó bằng cái việc kiếm tiền. Mà chúng ta hiểu rằng cái nút like đó nó tạo ra, nó khuyến khích con người phát triển, nó khuyến khích con người làm thêm nữa cái hành vi mà họ đang làm. Được không ạ? Nó khuyến khích được cái việc đó. Các anh chị hiểu tới đây không? Vậy thì các anh chị quan sát á, những vị vua, những vị vua, những người mà trong phim mà có bang phái lớn rồi này kia, thường họ đeo chiếc nhẫn vào ngón cái. Thì những người nào mà truyền thừa chiếc nhẫn đó, là trong bang phái truyền thừa chiếc nhẫn đó đó, để kế thừa, thì thông thường là những bang phái rất lớn, một đệ tử của họ là khuynh đảo giang hồ trong phim đó nghe. Ô, là bởi vì do họ chú ý đến nút like này nè, cái ngón cái này nè. Họ làm gì à? Họ ghi nhận biết ơn và thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn họ. Họ thừa nhận những cái điều đó, họ ghi nhận những cái điều người ta làm và họ thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn họ. Nên hình tượng này người ta, chúng ta ngu, chúng ta đánh chữ ngu trong mặt kép, là bởi vì chúng ta thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn mình. Được không? Nên cái gọi là gì? Triết lý ngu trong khiêm tốn là thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn mình. Nên là mình dùng cái nút like để khích lệ họ, tán thương dương họ, ghi nhận họ, thừa nhận những gì họ làm vượt hơn mình, thì làm cho nhân tài được kích hoạt. Các anh chị nắm tới đây. Vậy thì bản chất mình ngu không các anh chị? Theo các anh chị, mình ngu không? Mình không ngu. Mình không ngu là bởi vì do mình không phải là mình ngu muội đi, mà là mình thừa nhận những người xung quanh của mình sao ạ? Vượt trội hơn mình. Nhưng mà mình ngu thiệt các anh chị, là bởi vì người ta làm tốt hơn mình cái điều đó. Các anh chị phải thừa nhận thật sự người ta làm tốt hơn mình, người ta mới gánh vác. Còn nếu chúng ta giả bộ ngu, có nghĩa là giả bộ ngu và không có thừa nhận người ta làm tốt hơn mình thật sự, mà người ta đang làm mình thấy người ta làm dở, thì cái trạng thái đó đó làm cho người ta không phải, không khích lệ được cái tinh thần người ta phát triển. Mình không ngu là không ngu muội, không biết gì, mà mình ngu thiệt. Ngu thiệt ở đây là thừa nhận người ta vượt trội hơn mình. Hiểu được cái dụng ý của Toàn nói cái triết lý ngu này không cả nhà? Có nghĩa là mình ngu không phải là mình không biết gì để người ta, tại vì mình không biết gì sao người ta theo mình. Mình không có biết gì làm gì có cái chuyện con người thu phục. Nhưng mà không phải mình không biết, mình biết. Nhưng mà khi con người ta gánh vác những cái điều đó, thì mình thừa nhận họ có một cái sự gánh vác và phát triển. Thừa nhận họ phát triển, có một cái sự phát triển hơn mình và làm tốt hơn mình cái điều đó. Và lúc đó coi như là mình làm kém hơn họ rồi. Thì cái góc nhìn đó mình có thể gọi là vô hoặc kép, là mình đang ngu, ngu thiệt hơn họ. Còn nếu mà mình không ngu thiệt, mình giỏi hơn họ, thì các anh chị thấy họ làm tệ, các anh chị chấp nhận được không? Các anh chị, nếu mà họ làm tệ mình chấp nhận nổi không? Không, nhất định không, tệ không chịu. Tại vì tánh mình không cho phép cái đó, tự nhiên làm tệ sao chịu nổi. Vậy thì mình thừa nhận thực sự là người ta vượt trội hơn. Giống như bây giờ nè, các anh chị thấy thầy giáo Sơn ngày xưa thay gân đổi cốt là Toàn đứng lớp cả nhà. Toàn đứng lớp thay gân đổi cốt đời đầu của Quýt, là Toàn đứng mở lớp đó. Qua thời gian thì Toàn kế thừa lại cho thầy giáo Sơn, thầy giáo Nhân, thầy giáo Phương. Nhưng nếu bây giờ Toàn nói Toàn không biết làm thay gân đổi cốt nữa, các anh chị tin không? Các anh chị không biết làm thay gân đổi cốt nữa, các anh chị tin không? Sao tin được? Trong khi đó Toàn cũng có thể làm. Nhưng mà các anh chị tin, bởi vì thật chất á, nếu mà Toàn không có khả năng thật sự đứng xuyên suốt thay gân đổi cốt, xuyên suốt để hỗ trợ cho cộng đồng được, Và bây giờ nói về cái quá trình siêng năng tập luyện và mang lại giá trị cho cộng đồng đối với các thầy á, thì Toàn bây giờ Toàn thua đó. Các thầy đang vượt trội và Toàn thật sự ghi nhận và biết ơn về điều đó. Bởi vì nếu không có mỗi người có một vai trò gánh vác những cái điều đó thì thua. Thầy giáo Vũ là chia sẻ về sức khỏe cả nhà, là Toàn bồi dưỡng thầy giáo Vũ cỡ khoảng 10 năm hơn đó. Toàn cầm tay chỉ việc đời đầu cho thầy giáo nói chuyện sức khỏe kiểu làm sao, định hướng cho thầy giáo học y học thế nào. Nhưng bây giờ các anh chị à, nếu mà Toàn ngu hơn thầy giáo Vũ nhiều lắm về cái lĩnh vực sức khỏe cả nhà. Ngày xưa những cái đời đầu tiên Toàn đi đâu trên đất nước này là Toàn dẫn ông theo. Sau đó cái Toàn hướng dẫn cho ông xong, cái Toàn giả bộ Toàn đau bụng, Toàn nói anh đau bụng mất đi cầu em lên nói chuyện ngay. Thầy giáo sẽ lên nói chuyện một chút. Cái xong rồi Toàn hỏi mọi người hiểu sao là biết, rồi bồi dưỡng từ từ. Hiểu ý này. Nhưng mà bây giờ thì các anh chị biết, về lĩnh vực sức khỏe thầy đang phụ trách hỗ trợ các trung tâm về tâm y dung. Và bây giờ cái phục hồi chức năng cơ thể vượt trội hơn Toàn nhiều lắm. Vậy thì nếu thật sự nếu tính ra thì có phải mình ngu không? Ngu hơn không? Nhưng mà mình cũng đưa vô một kép để cho nó ngon. Nhưng ngu thiệt. Hả? Hiểu ý này không ta? Tại vì á, nếu mà mình thật sự mà khôn hơn, giỏi hơn, các anh chị gánh vác hết, các anh chị không để cho những người xung quanh trưởng thành. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Hiểu ý này không các anh chị? Hiểu hen. Tâm y dung á là sắc đẹp đó các anh chị. Các anh chị có hình dung là ngày xưa Toàn đem tất cả các giải pháp đó về cho các cô không? Có ai hình dung là các giải pháp chăm da Bouchin, các giải pháp về da, các giải pháp điêu khắc, giải pháp các anh chị có hình dung Toàn đem giải pháp đó về không? Các anh chị, các anh chị có hình dung cái đó không? Nhưng mà bây giờ ngu luôn rồi. Bây giờ da phải người khác chăm, bây giờ Toàn vợ Toàn hướng dẫn cho Toàn chăm da làm sao, làm gì? Hiểu ý này không ạ? Mới đây Toàn có nói với các doanh chủ, mình được quyền tất cả. Khi có con người mà vượt trội á, gánh vác những cái biết ơn cho sự phát triển của họ, họ gánh vác và họ là những con người vượt trội, được không? Nắm ý này không ạ? Nắm ý này không ta? Hiểu ý ha. Được ha. Vậy thì mình ngu hay là mình ngu thiệt các anh chị? Ừ. Rồi, bắt đầu phân tích sâu cái yếu tố của yếu tố nè. Phân tích sâu nè. Con người chúng ta có khuynh hướng á, hạ tầng của một doanh nghiệp, có nghĩa là một doanh nghiệp, cái hạ tầng của doanh nghiệp là những con người giỏi về chuyên môn. Có nghĩa là hạ tầng của một doanh nghiệp á, trong nhân sự á, có phải các anh chị quan sát những người giỏi, rất giỏi về chuyên môn đứng ở những vị trí thấp trong doanh nghiệp không các anh chị? Các anh chị có để ý cái đó không? Bởi vì nếu mà giỏi về chuyên môn, rất giỏi, mà các anh chị không có biết cái cách để mình khuynh hướng á, thăng tiến của một con người là đi từ cái giỏi đến cái mình dở nhất mà thăng tiến. Con người thăng tiến trong công việc á, trong kinh doanh á, là mình đi từ cái giỏi nhất và đi từ từ tới cái dở nhất thì mình mới lên thăng tiến trong công việc. Có ai hiểu cái câu toàn vừa nói không ta? Các anh chị hiểu câu toàn vừa nói không? Đó là cái lộ trình ban đầu tiên. Ví dụ như mình giỏi cái đó, nhưng mà mình muốn mình thăng tiến trong công việc á, nó phải đi từ từ tới cái mình dở. Mình vài bữa mình quản trị cái mà mình không biết á, mình mới lên lên được vào cái việc mình giỏi cái mình làm, thì mãi mãi mình đứng ở vị trí đó. Có hình dung cái này không? Các anh chị hình dung không ta? Cái này các anh chị phải làm việc trong công ty phát triển rồi này kia các anh chị mới hiểu. Khuynh hướng á, ai mà giỏi nhất một cái lĩnh vực gì đó, các anh chị có khuynh hướng sao? Các anh chị có khuynh hướng sao để họ đảm công việc giỏi chuyên môn? Thì khi cân nhắc một vị trí người lên thôi vì chuyên môn trưởng phòng đó giỏi chuyên môn lên làm vị trí phó giám đốc, anh chị tại sao tuyển người cả nhà? Thằng đó nó rảnh, có chuyên môn giỏi nữa mà lại hay như vậy, đưa lên làm quản lý cấp cao liền để quản trị những ông giỏi, được không? Nắm này không ta? Nắm ý nè, ông cả nhà.